Good morning các bạn. Đây là Đạt Mẹ Espresso cho sáng hôm nay. Thưa các bạn, đó. Hôm nay thầy sẽ nói về cái đề tài mà mình gọi là gỡ rối trong cái quan hệ mà mình gọi là bạn. Bởi vì cái người mình gọi là bạn đó chưa chắc là mình đã hun đúc cái tình bạn đâu. Mình biết người đó, mình biết cái số phone, mình làm việc với người đó, mình chơi với người đó, mình đi exercise với người đó, nhưng mà chưa chắc là mình tu tập cái tình bạn. Và trong cái quyền quan hệ của gia đình, con cái, vợ chồng, cháu chắt, ông ba, nhiều khi thầy trò với nhau đó, mình không biết là mình đem cái tình bạn đó để mình có thể mà tu tập hun đúc. Đa số đó mình gọi là bạn, nhưng mà thật sự ra đó mình không đối xử theo cái kiểu bạn đâu, mà mình đối xử theo cái kiểu là cái gì là ưu tiên trong đời của mình, cái priority của mình. Bây giờ đó bạn điện thoại tới, nhờ anh tới giúp cái này. Không, tôi đang bận làm cái này kia, mình đâu có giúp. Nhiều khi bạn muốn nhờ cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nhưng mình không làm được là vì mình có chuyện ưu tiên của mình. Nhiều khi, như thầy kể một chuyện buồn cười, thầy mời một cái người bạn của thầy tới ăn trưa. Nhưng mà anh ta nói không, tôi bận việc lắm. Thầy nói ok, vậy thì mày cho cái ngày giờ nào mày rảnh thì mày tới. Anh hỏi chứ, nhưng như vậy thì thầy có cái nhu cầu gì không? Thầy có cái chuyện gì mà muốn tôi tới không? Không, nó tới nữa ăn cơm là chuyện không được sao? Không được các bạn, anh đã không có tới. Và không bao giờ tới cả. Là bởi vì anh nghĩ là cái đó không phải priority và anh không muốn tới. Chỉ khi nào tới, nếu thầy cần cái việc gì anh tới giúp. Nhưng mà tới để mà ngồi nói chuyện thôi thì anh không muốn tới. Thầy rất là buồn cười về cái định nghĩa bạn bè. Thì thế đó các bạn biết, mình bị cái áp lực của cái cuộc sống của mình, của cái chuyện sinh tồn của mình, của cái gì mình cho là ưu tiên, và những cái thứ đó từ từ đó, quyền vị, danh vọng, từ từ nó làm cho cái con tim của mình không còn cảm thông với con tim cái người mà mình gọi là bạn nữa. Cho nên cái best friend, cái tiếng dịch ra là bạn hiền, càng ngày càng hiểm đi. Và quan hệ bây giờ nó quan hệ với thầy với trò hay là cha mẹ và con cái, nhiều khi đó mình cũng quay chừng, là bởi vì những cái đó nó biến mất đi, bên mình có quá nhiều cái priority, mình gọi là cái vị ngã đi. Cái vị ngã là sao? Là đây là cái priority, cái ưu tiên của đời tôi phải làm cái này trước nè. Đây là công việc của tôi nè, đây là chức vụ của tôi. Tôi là cái standard đúng nè, mà nếu bạn là sai thì bạn đừng chơi với tôi. Tôi là giàu, bạn là nghèo thì bạn khó mà nói chuyện với tôi lắm nha. Mà nếu tôi tìm được cái điều lỗi lầm của bạn rồi thì bạn khó mà còn nói chuyện với tôi, đừng có hòng mà tới. Và nếu bạn có lần nào mà xúc phạm một lời nào mà chạm vào tôi thì khó mà bạn có thể tới chơi với tôi được. Nói cách khác, mình không có thể nào cho con tim của mình xúc chạm với con tim của người mà mình gọi là bạn được. Mình có rất nhiều cái filter, rất nhiều cái bức màn nó chặn lại, mình không thể thấy được, không thể cảm được, không thể nhận được con tim người ta. Mình chỉ biết những cái chuyện mà mình cần thiết thôi. Và khi mình đau khổ thì mình chỉ mong người ta tới. Nhưng mà người ta đau khổ, chưa chắc mình muốn tới các bạn. Bởi thế cho nên tại sao mình có cái bán quan hoài. Cái bán quan hoài, cái nhóm quan hoài là những cái người này đó, là thầy gọi là những vị Bồ Tát tập sự, họ đi tới thăm người bệnh, đi tới thăm người già, người lớn tuổi, người cao niên, đi thăm. Và không có một cái agenda gì hơn là chỉ tới thăm, bày tỏ cái tình thương của mình và cũng xin được cái tình thương từ những người đó. Mình không nên nghĩ rằng là mình tới mình thăm những người bệnh bởi vì mình khỏe, mà mình hãy tới để mà xin cái tình thương của những người mà họ rất cần để cho bày tỏ cái cơ hội để bày tỏ cái tình thương các bạn. Và mình không phải tới cái đó để mà mình mong rằng trong tương lai người ta khỏe thì họ sẽ cho mình tiền bạc hay là cho mình cái này cái kia. Không. Cái bán con hoài là cái bán hoàn toàn tu tập cái đạo bằng hữu, cái tình bạn mà thôi. Và do đó là mình muốn từ từ mình chúng ta có nên hiểu lại cái tình bạn đó trong cái nguyên nghĩa của nó và làm sao con tim của mình tập rung động con tim người ta. Cách đây mấy chục năm về trước, 1992, có một lần sư phụ của thầy có nói một câu, mà lúc đó thầy trong lòng thầy nó xốn sang vô cùng, vì ngài nói một câu như thế này. Ngài nói, nếu mà tụi bay đó, các con đó, muốn biết ai là bạn thiệt của các con đó, các con tự screw up đi. Screw up có nghĩa là làm xấu, làm hoài, làm túng đi, làm bậy đi. Và quái thử người nào là người con đứng về các con. Thầy thấm thía câu đó là bởi vì 1992 thì thầy screw up, thầy làm bậy, thầy bị phạt, thầy vào trong thất để mà tụng kinh và học thuộc kinh Hoa Nghiêm để mà sám hối. Thì lúc đó thầy mới cảm nhận được ai là người còn đứng với mình và ai là người gạt mình ra khỏi cái vòng gọi là cái circle of friendship, là cái vòng tròn bằng hữu. Tại ra là một người bạn chân chính ấy, thì hiểu cái quá khứ của mình, quá khứ là tốt đẹp gì không cần biết hiểu, tin tưởng một tương lai mình sẽ thành, cái tương lai mình ấy, có thể tốt có thể xấu, doesn't matter, không cần biết, nhưng mà lúc nào cũng chấp nhận cái hiện tại mình là ai, mình như thế nào. Cái người bạn nó khó là cái chỗ đó thôi, thưa các bạn. Thế nhưng nhiều người, người bạn đó, như thầy nói đó, không phải là vì muốn nhờ cái này mà tới, vì muốn mình giúp cái kia đem đồ tới tặng, không. Người bạn nhiều khi chỉ muốn tới say hello. Và các bạn biết người Việt Nam mình hồi nhỏ đó, thầy ở Việt Nam thầy nhớ là mình tới thăm dễ dàng. Còn bây giờ nhiều khi ở Mỹ bạn phải điện thoại trước rồi tới. Nhiều khi bạn tới thăm là nhiều khi cũng phải lè lè gấp gấp vì còn nhiều cái chuyện mà người bạn mình không có giờ. Cho nên nói một cách khác đó, cái tình bạn nó phải cần hun đúc, cultivate là hun đúc, cần nuôi dưỡng. Và người bạn lúc nào cũng làm cho cái tinh thần của mình lên cao, hiểu được cái sự đau khổ của mình, hiểu được cái nỗi niềm mà sợ hãi của mình, và làm cho mình cảm thấy có người bên cạnh. Cho nên hồi nhỏ khi mà thầy đọc về ông Albert Camus, một vị triết gia đó, thì có một cái câu nói, nhưng mà rất tiếc là không phải là thầy thầy là cái người đọc, mà là cái người bạn đọc cuốn sách đó nói với thầy này. Ông Albert Camus nói như thế này nè: bạn đừng có đi trước tôi, đừng trước mặt tôi, bởi vì tôi không có theo bạn đâu. Bạn cũng đừng đi sau lưng tôi, bởi tôi không chú ý tới bạn đâu. Nhưng bạn hãy đi ngang với tôi, cầm tay tôi đi. Bởi vì đó, bởi chân chính đó, là mình cùng là bạn. Rất là hay các bạn. Tại nhiều khi đó mình không thể thấy được phía trước hay phía sau, nhưng mà phía ngang thì mình biết được. Và người bạn lúc nào nó cũng nâng đỡ mình, cũng tìm cách để mình lắng nghe cái con tim của mình, chứ không phải muốn biết cái mặt mình tốt hay đẹp hay xấu, không muốn nhìn sau lưng mình để nói xấu, mà cũng không phải là lúc nào cũng tìm cái chuyện này chuyện kia của mình để mà nói. Người bạn không nhất thiết khen mình nhưng mà chẳng bao giờ nói xấu mình. Bởi vậy cho nên khi mình nói xấu ai đó thì mình dứt khoát biết rằng là mình sẽ không còn là bạn của người đó nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và mong rằng các bạn lúc nào cũng nhớ để làm con tim mình có thể hài hòa với con tim một người đó, một người nào đó, và chúng ta hãy cùng nhau hun đúc cái tình bạn.